This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào Đài Dũng Nghiêm, nên Dũng Nghiêm khỏe không? Sáng thứ hai đầu tuần, how are you?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Ngày hồi trước đây thì mình cởi bớt áo ra, bây giờ bắt đầu sáng nay phải kiếm thêm áo mặc vô rồi đó Tiến Dũng.
Sáng nay xe lạnh ha, đi bộ cũng rất là lý tưởng. Hồi nóng lên trời, thời tiết này thì phải nói là rất là lý tưởng. Cái Tiến Dũng thấy nó không có lạnh lắm, cũng không có gọi là đến nỗi mà phải bận nhiều áo. Ok, Tiến Dũng thích cái thời tiết này, rất là thích. Nhưng mà nóng thì không thích lắm nha, nóng quá đi. Phải không? Như Nghiêm sao, có gì mới không anh?
Dũng Nghiêm cũng bình thường thôi. Tiến Dũng cuối tuần có gì đặc biệt không?
Mỗi cuối tuần thì như mọi khi khác cũng bình thường thôi, không có gì mới hết. Buổi sáng ngày hôm nay phải nói là thị trường chứng khoán đẹp lắm kìa quý vị. Lý do vì cái report về những cái công ty income của nó đó, nó lên rất là khá. Rồi ngay cả cái cuộc chiến của Israel và Hamas cũng đang tạm ngưng một chút xíu để họ gọi là đưa lương thực vào dải Gaza, rồi đưa những cái người dân đi ra khỏi đó để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn hơn nữa thì phải. Mình không biết, nhưng mà sáng hôm nay khi mà nó tạm ngưng như vậy đó thì thị trường chứng khoán rất là đẹp. Tiến Dũng hy vọng rằng lợi dụng những cái ngày giờ bình yên như vậy thì mình trân trọng những cái thời phút này. Mình không biết như thế nào với cái cuộc chiến này, thì biết rằng nó rất là kinh dị. Nếu mà một bên đánh rồi, nhiều bên đánh rồi, sẽ nhiều bên đánh nữa, nào là Iran, nào là cái Ebola hay gì đó, nhiều lắm cái quý vị. Nó rất là kinh dị, cuộc chiến gọi là thánh chiến đó. Mình thấy kinh dị lắm. Nếu quý vị đọc report, đọc những thông tin thì wow, khi nào sáng nay nó ngưng lại thì mình thấy cũng mừng cái quý vị. Riêng về Dow Jones thì lên đến 340 điểm, 34.010 điểm. Nasdaq thì lên 164 điểm, 13.571 điểm. S&P 500 lên 48 điểm, hiện tại là 4.376 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 18 xu, 86 đồng 54 xu cho thùng dầu thô. Vàng giảm 11 đồng 60 xu, cuộc chiến vừa ngừng cái vàng nó xuống liền các quý vị, 1.929 đồng 90 xu cho một ao vàng. Với lãi suất 15 năm là 7.03, 30 năm là 7.80, ở Việt Nam vàng mua vào là 69.600.000 đồng cho một lượng, bán là 70.320.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì chúng xin update về tình trạng đình công của các hãng xe. Sáng hôm nay thì một cái thông tin đưa ra cho biết rằng hãng xe Ford đến ngày hôm nay tính đến giờ phút này là có khoảng 8.700 nhân viên đã work out, tức là họ đình công. Và tổng số thiệt hại của hãng Ford một ngày là tiền lời là 30 triệu một ngày, các quý vị. Wow. Hay bây giờ là hai bên đánh bài ngửa luôn. Ford cũng không có giấu giếm gì, một ngày tôi lời 30 triệu một day profit. Nhưng mà nếu chiếu theo yêu cầu của các bạn lên lương rồi pension 4%, làm việc 4 ngày một tuần, thì chúng tôi con số 30 triệu này sẽ thành minus, tức là họ sẽ không có lời nữa mà thậm chí lỗ luôn. Thứ hai, hiện tại bây giờ xe Ford cho biết rằng mỗi năm cái revenue, tức là tổng doanh thu của họ là trên 25 tỷ. Ok, đó là nói về xe Ford only. Nói chung ba cái hãng lớn hiện tại, xe Ford, GM và Stellantis, tức là sẽ hãng Chrysler, đến ngay phút này là có 25.300 người đình công, tức là họ work out, ngưng công việc làm. Thì cái thiệt hại nó rất là lớn nha, rất là lớn. Và công đoàn trả mỗi người như vậy là 500 đồng một tuần. 500 đồng một tuần mà nhân lên 25.300 người cũng là một cái tổn thất cho công đoàn nữa. Rất là lớn cái thưa quý vị. Và chiếu theo cái Bureau of Labor hay là Cục Thống kê Dân số đi, thì họ cho biết chính xác luôn, tại vì họ là nắm sổ thuế, nắm tất cả mọi cái thông tin của người dân Hoa Kỳ. thì trung bình một người làm hãng xe là 28 đồng một giờ. Con số này có thể trên và con số này xuống chút xíu, tức là trung bình là 28 đồng một giờ, chia ra là 56.000 một năm. Một cái con số mà nhiều người mơ ước không được. Tại sao? Cái child care worker hiện tại là có 12 đồng 28 xu thôi. Trong cái làm hãng xe hiện tại bây giờ trung bình 28 đồng một giờ. Ok. Và họ cho biết rằng những người này, lương của những người làm hãng xe này á, đứng cao nhất thứ ba trong 50 tiểu bang của Mỹ. Nó chỉ sau California và sau Washington State thôi. Tại Washington State là chúng ta nhờ, ở đây nó có nhiều cái hãng như là hãng về Microsoft v.v. nhiều hãng khác. Thì California là có Silicon Valley, những technology. Thì nói chung là những cái thành phố, những cái tiểu bang mà technology học 4 năm, học 6 năm, học 8 năm làm lương rất là cao. Thì Illinois, ba hãng xe này, thật sự những người là hãng xe đa số là những người làm worker này đó, là không phải là những người làm white collar, tức là họ không cần bằng cấp gì hết, high school hay là không thể, thậm chí không high school họ đã làm 58.000 một năm trở lên. Một con số nhiều người Mỹ đang rất là mơ. Không biết tại sao họ vẫn đình công. Dũng tin chắc rằng họ bị một cái thế lực nào đó mình không biết, chẳng hạn như công đoàn. Ví dụ tin chắc bây giờ họ không thể nào mà ngồi yên, sống yên với lại 500 đồng một tuần từ công đoàn hết. Họ đang rất là hối tiếc, nhưng mà phóng lao phải theo lao rồi. Và average hiện tại bây giờ cái người làm ở Mỹ nha, một cái thông tin của năm 2000, cuối năm 2022, làm ở Mỹ có bằng cấp thì lương từ 45.032 đồng cho đến 80.912 đồng. Vậy thì cái số người làm lương của hãng xe này 28 đồng 56.000 là họ nằm ngay ở giữa luôn. Mặc dù không có bằng cấp, họ vẫn nằm cái mức lương hiện tại là average high in quốc gia. Mà vẫn định công, cái điều này thì cũng thấy rằng, wow, I don't know. Dù xin mở ngoặc, đóng ngoặc chút xíu nói về chính trị một chút xíu thôi. Đừng ném đá nha. Thật sự ra công đoàn đang chờ đợi những cái giây phút cuối cùng này để họ đánh một cái cú hy sinh cuối cùng. Tại vì công đoàn là một trong những cái gọi là công ty, hay dùng cái công ty đi ha, support nhiều nhất cho dân chủ. Họ phiếu bầu dân chủ và đây là cái cuối cùng. Họ biết rằng có thể năm sau dân chủ sẽ không nắm quyền nữa, thì họ lợi dụng lúc này để nhờ dân chủ can thiệp và họ lên tất cả những quyền lợi của họ trước khi một cái đảng khác nắm quyền, thì họ sẽ không còn cái quyền lợi đó nữa. Nhưng mà không ngờ rằng họ lợi dụng đúng thời điểm nhưng mà sai cái tình hình. Tại vì thời điểm này có thể đúng đó, nhưng mà sai tình hình là bên dân chủ hiện tại rất thê thảm, tiền cũng không được thông qua để xài, có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Ngay cả hiện tại bây giờ nữa là tình hình kinh tế họ đang thiếu nợ, rồi công ty họ đang thiếu nợ, hãng xe cũng đang làm ăn bết bát. Vì thế gọi là chấp nhận một cái yêu cầu của công đoàn hiện tại bây giờ là hoàn toàn không có khả thi, nên họ thời dụng sai hết tất cả, chỉ đúng thời điểm nên làm, nhưng mà những thời điểm nên làm trong tình trạng này thì hoàn toàn sai. Cái thưa vị, bản tin kế tiếp thì liên quan đến DVD. Best Buy chính thức tuyên bố rằng cuối năm nay họ sẽ chính thức không bán DVD nữa, từ Blu-ray disc cho đến là những cái disc LAN để chúng ta save những cái data đó sẽ không còn bán nữa. Và tất cả những cái disc này sẽ được bán 3 nơi mà chúng ta phải mua được, ngoại trừ 3 nơi này không nơi nào khác bán, đó là Walmart, Amazon và Target. Walmart chiếm 45% thị trường về disc hiện tại, dù 100 cái disc bán ngoài kia là Walmart có 45 cái rồi. Nhưng mà trong tương lai rất gần thì những cái disc này sẽ không có còn sử dụng nữa. Chứ gì nào có cái DVD player thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chùi kỹ lại, bỏ vào hộp và khoảng là 20 năm, 30 năm sau bán, gọi là bán đồ cổ thì được rồi. Hiện tại người ta dùng cloud hoặc là dùng USB, người ta không có dùng disc nữa, cái thứ bị DVD nữa. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Tesla. Ngày hôm nay quý vị có thể vào những cái trang mạng truyền thông, ngay cái trang mạng xã hội cũng share rất nhiều về cái bản tin này. Trước khi gửi bản tin này, Dũng xin nhắc nhở quý vị như thế này. Ví dụ thì nếu mà hỏi ví dụ có mua xe điện hay không, yes, nhưng mà khi nào, cái câu hỏi quan trọng hơn là khi nào mua. 5 năm nữa, at least, ít nhất 5 nữa, 5 năm nữa thì Dũng sẽ mua xe điện. Tại vì Dũng vẫn còn, thôi ta đứng lại nhường đường những người nào mà có cơ hội, có điều kiện mua trước. xe điện hiện tại giờ nó vẫn còn nhiều rủi ro, và cái sự nếu mà tính lên đó thì cái lợi của nó không thấy nhiều, hoặc là thậm chí không thấy nữa. Quý vị có thể tính ra xe điện mắc cũng ngang ngửa hoặc là hơn xăng nha, nếu mà tiền sạc. Quý vị nói thật để chia sẻ cho Dũng biết nè, quý vị nào mà thường xe điện, tại ví dụ có nhiều người khách ở Rockwall, ở thành phố mình đang ở, đi xe điện, họ nói rằng cái bill điện nó lên rất là cao. Họ nói thiệt luôn là không có rẻ hơn xăng bao nhiêu hết, thậm chí có thể ngang hàng luôn, nhưng mà cái maintenance mọi thứ khác có thể mắc hơn nữa. Còn cái bản tin sáng hôm nay thì tôi Dũng cho rằng nếu vì có tiền giàu có thì ta mua xe điện chơi, để cho người dân như chúng tôi thấy được rằng cần khi lúc nào chúng tôi mua xe điện, khi nào nó hết những cái rủi ro đã. Cái rủi ro này, anh chàng này là người người Scotland hả? Scotland. Anh khóc luôn, anh Rob này, anh khóc luôn, khóc rồng. Anh nói anh có mua xe điện mà học, trong cái bản tin này không có nói là cái xe điện này của Tesla mà cái model gì mình không có nói, nhưng mà tôi nghĩ là model 3. Tại vì anh đem về, mua xe này về, qua một cơn mưa, tự nhiên không còn điện nữa, thì anh gọi Tesla đến, Tesla câu xe đi và sửa. Sau đó anh nhận được cái bill là 17.374 pound, tương đương 20.698 đồng, hơn phân nửa giá trị chiếc xe, tức là tiền xe model 3, đúng không? Và anh nói rằng tôi nghĩ rằng sửa lại thì chỉ 500-1.000 pound thôi, đâu có ngờ gửi một cái bill về tôi bật ngửa luôn, trên 20.000 Mỹ Kim, tức là trên 17.000 pound. Bạn anh nói tôi bị wow. À, nhưng mà anh quay lại và nhiều cái đoạn phim đã quay lại Elon Musk, tức là chủ tập đoàn Tesla đó, đã có một cái lời chắc nịch và hứa như thế này: khi mà cái xe quý vị chạy bằng điện thì 7 năm cái battery sẽ dead, nó warranty, tức là bảo hành trong 7 năm đó, và sau 7 năm rồi cái battery vẫn còn sử dụng bình thường, nhưng mà nó có thể giảm lại, thì việc chạy 200 mile thì nó lại còn 150 gì đó, thì nó giảm cái lượng, cái power của battery lại. Nhưng khi các bạn muốn thay một cái battery tùy cái range, rẻ nhất là 5.000 mà mắc nhất là 10.000. Cái câu này được quay lại nhiều trên xã hội, bạn xã hội bây giờ. Nhưng mà anh chạy cái xe này 20.000, trên 20.000 Mỹ Kim, double những gì anh nói. Và cái điều này sẽ rằng nếu bị mua xe điện nó sẽ rất là nhiều rủi ro, thì bị rất rất là nhiều rủi ro. Và tin cuối cùng buổi sáng nay có liên quan đến Airbnb. Trước khi quý vị nào mà chuẩn bị bước vào cái công việc hay là nói là cái small business cho mướn nhà qua chương trình Airbnb, thì ông xin gửi cái thông tin như thế này. Ok, chúng ta có thể cho mướn Airbnb, và đặc biệt ở California hay một nơi nào đó, chúng ta hãy mướn cái bài viết này viết thì dùng nghĩ rằng hơi nhiều, tại vì 200 đồng một đêm thì nghĩ hơi nhiều. Average more than $200 per night in North America thì nghĩ hơi nhiều. Airbnb khoảng chừng ở 70-100 là nhiều rồi, thì nghĩ vậy. Tại nếu mà ở 200 đêm thì ở khách sạn sướng hơn, đúng không? Hồi thì dùng tạm ngưng cái này qua, tại cái thông tin này nó không có được chính xác lắm. 200 đồng một đêm thì hơi nhiều, nhưng mà chung ra lại là 100 đồng đi một đêm cũng là hơi nhiều rồi đó, cho họ thể là nấu ăn hay là chúng ta làm gì đó trong một cái nhà có 3 phòng cho mướn phòng, ok, hay là chúng ta cho mướn một tháng thì cũng rẻ. Nhưng mà hiện tại giờ cái nhiều đó là income, dream income, tức là họ nói là wow, chúng ta mua một căn nhà có thể cho mướn sơ sơ vậy cũng đủ tiền chợ, tiền này tiền kia. Nhưng quý vị nên nhớ một điều rất là quan trọng, có nhiều người hiện tại bây giờ họ có thể là không dám nói, ngậm bồ hòn, hoặc là có nhiều người họ nghĩ rằng ok, tạm ổn, thôi kệ, nó không nói gì, nhưng mà nó cái lợi nhuận hay là một cái gì, một cái dream về cái lợi nhuận, it's not. Một bài viết này họ ra một cái survey rất là nhiều từ những nhà người cho mướn nhà qua cái chương trình Airbnb. Thứ nhất, nó consider là một cái small business, một cái công việc, một cái việc kinh doanh nhỏ. Chúng ta phải run nó giống một cái hotel, nhà phải sạch và đủ tiêu chuẩn để người ở, ok? Vì cái Airbnb nó demand rất là cao. You are responsible for keep cái nhà nó clean và phải repair tất cả những gì mà những người thân chủ yêu cầu. Nệm trũng không ngủ được, nước xì gì đó, whatever, hay là nhà có dán, nhà có chuột. Chúng ta phải làm bất cứ những điều gì mà những người đang tá túc trong nhà quý vị yêu cầu, ok? Cái thứ hai, những cái mercy question, ví dụ chúng ta cần gì đó phải liên tiếp tục hỏi nửa đêm, ê, cầu tiên này dọn không được, sao vậy, hay là bị nghẹt rồi, chúng ta cũng phải giúp cho họ nữa. Rồi cái kế là chúng ta deal with tenant every day, ok, họ cần cái gì thôi làm hết, chưa kể cái khu vực chúng ta cho mướn, ok, ngay cả họ destroy cái property chúng ta cũng ok nữa, họ phá, họ làm gì làm, ví dụ vô nhà giật gãy tại cái cửa, nóc cửa gãy hay số này nọ, thì cái đó chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm vì cái nhà cho mướn họ xài là phải hư thôi. Ok, rồi cái kế nữa là cái neighbor, quý vị có thể neighbor không chịu, họ biết được ồ sao mỗi ngày chiếc xe đến nào ào xe khác vậy. Đó là cái cách mà họ nói, sau đó họ sẽ lấy report. Nếu quý vị có HOA nữa thì phiền tỏi lắm luôn, SA sẽ không cho việc cho mướn như vậy đâu, vì không, khu đó không được mướn Airbnb, chúng ta phải dừng ngay. Nếu ta chuẩn bị đầu tư nhà để cho mướn Airbnb thì chúng ta phải thông qua những suốt những cái điều này, rồi chưa kể cái thuế, chúng ta phải đóng thuế nữa, cái nữa chúng ta có insurance cao hơn, tại vì cái liability, ví dụ như nhà chúng tôi bình thường thuế insurance là 1,000, bây giờ chúng ta nói, tôi có cho mướn Airbnb có thể lên 1,000, 1,200, ok, rồi nhiều cái khác, cái tax rồi vân vân. Và quý vị có thể do hôm nay cho mướn được mà vài tháng sau cái lo nó đổi là không được, cái khu này không được cho mướn Airbnb, chúng ta cũng phải ngừng lại nữa, thì chúng ta sẽ thấy lỗ rồi, đầu tư quá chừng tiền, bây giờ không cho mướn thì sao đây, khó chịu nha. Vậy thì quý vị nào mà đang chuẩn bị có một cái small business hay là Airbnb đó, thì chúng ta phải study thiệt kỹ, đừng nghe người này hay đừng thấy người kia lợi nhuận như vậy chúng ta nhảy vào làm, được khi chúng ta làm không như người ta đâu, hoặc là người ta sẽ cho chúng ta thấy cái mặt phải thôi, mặt trái bên trong họ không cho ta biết. Nên tiêu dùng khuyến khích quý vị chuẩn bị có một cái business Airbnb, study thiệt là kỹ, phải tìm hiểu thiệt là kỹ trước khi chúng ta đi vào cái chương trình small business giống như Airbnb, kính thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Thiên Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Với cái bản tin mà các công nhân hãng xe mà không có học hành, không có bằng cấp mà vẫn được mức lương 28 đồng giờ đó, thì do có cái thế lực nào đó trong công đoàn đó, thì nếu mà cái tình trạng này kéo dài thì sẽ cái người chịu thiệt thòi nhất vẫn là công nhân, và lúc đó sẽ các hãng xe đóng cửa thì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nhưng mà nếu mà các hãng xe đồng ý với thỏa thuận của công đoàn á, và cái tình trạng này mà nó đạt được á, thì nó sẽ có hiệu ứng domino, thì các nơi khác cũng bắt chước làm như vậy, thì Dũng Nghiêm nghĩ nước Mỹ nó sẽ đi vào cái xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là không cần học cũng có thể có mức lương cao, học hay không học cũng như nhau. Và thứ hai nữa là nếu mức lương cao mà không cần học vậy, nó sẽ xảy ra tình trạng là mọi người nếu muốn vô làm những nơi đó sẽ có sự quen biết, sẽ có thế này thế kia để mà được làm những nơi đó, thì nước Mỹ sẽ nó từ từ nó sẽ đi vô con đường xã hội chủ nghĩa, đúng không Tiến Dũng?
Hoàn toàn chính xác là như vậy, tại vì hiện tại dân chủ là xã hội chủ nghĩa rồi, quý vị thấy rất là rõ, như xã hội chủ nghĩa là không khác gì hết, quý vị. Cái những cái tự do của họ hình như là dường thấy nó hơi bị thái hóa rồi, nhưng mà thôi thì cái chuyện đó chuyện những người ở trên làm việc. Như quý vị thì thấy rằng như Dũng Nghiêm nói rất đúng, là những người làm việc bên những hãng xe hiện tại bây giờ riêng về công đoàn và những chủ hãng xe đấu đá với nhau, nhưng mà những người nhân viên và những người bị hamburger, tức là bị kẹt ở giữa hay là trâu bò hút nhau rồi mua chết, họ không thể nào sống vui vẻ với 500 đô một tuần, và thậm chí là những người này họ sẽ rất là đau buồn khi mà thấy là ồ công việc tôi đang tốt mà tại sao lại đưa tôi vô một cái vòng như thế này. Đó là những gì mà họ không nói lên tiếng nói của họ, họ bị bắt buộc. Quý vị nhìn kỹ lại thì những người đi ra cầm cái bảng không bao nhiêu người thấy, quý vị đa số ngồi ở nhà họ suy nghĩ rằng là what's wrong with me, what's wrong with my company, what's wrong with công đoàn, thật sự là như vậy. Rồi cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.